Houston and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đỗ Phúc
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. chúng ta lại bắt đầu một tuần mới nữa rồi, trong khi thời tiết vẫn rất nồng, sắc nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đỗ Phúc. Thời tiết ở đây cũng rất là nóng trong cuối tuần này, nhưng mà ngày hôm nay cũng dịu dịu là một chút xíu rồi, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Khôi Nguyên, Đỗ Phúc và Quang Hưng. Hiện thời bây giờ là 74 và cao nhất ngày hôm nay chỉ có 87 thôi. May quá cũng còn mang mát hơn là những ngày trước. Và buổi tối là 73. Ngày hôm nay cơ hội có mưa là 20%. Hy vọng trời có mưa để cho nó dịu bớt lại. Tại vì mấy ngày hôm qua nóng mà lại không có một cái mưa nào hết. Gió thổi 9 dặm 1 giờ. Ngày mai tăng cao trở lại 96 độ ban ngày và ban đêm là 76. Ngày mai vẫn là mưa 20%. Tới ngày thứ tư và ngày thứ năm, nhiệt độ cũng như vậy, cũng nóng lắm, 96-97 và ban đêm là khoảng là 77-78 độ. Nói chung lại, hai ngày hôm nay và ngày mai thì hy vọng có mưa, nhưng mà những ngày tới thì không còn có mưa gì nữa. Trở lại với Đỗ Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Ở Houston thì cũng như vậy thôi. Thời tiết hôm nay cũng khá là oi bức. Nhiệt độ bây giờ ghi nhận là 78, mà hôm nay lên cao nhất là 96 và thấp nhất 76, cơ hội mưa cũng rất là mong manh, chỉ 20% mà thôi. Mặc dù là đêm qua ở thành phố Houston thì cũng có một số nơi mưa rải rác rất là nhỏ. Và chính những cơn mưa nhỏ này làm cho thời tiết càng lúc càng trở nên khó chịu hơn, độ ẩm tăng rất là cao. Hy vọng là ngày mai thì nhiệt độ có thể giảm được chút xíu, nhưng mà theo như dự đoán thì vẫn còn số 9 mà thôi. Cao nhất vẫn là 96 và thấp nhất 76 và cơ hội mưa vẫn là 20%, rất là mong manh.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về những cuộc chiến sau khi cơn bão Harvey đánh vào và qua đi. Thì bây giờ người ta quan tâm đến đời sống của các sinh vật hoang dã. Đã có một kế hoạch được Texas State Aquarium đưa ra nhằm mở ra một trung tâm giúp cho những cái động vật hoang dã này có thể hồi phục lại những cái ảnh hưởng sau cơn bão, trị giá 20 triệu Mỹ Kim và dự kiến sẽ được mở ra vào năm 2021. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp là một bản tin y tế nói về những bệnh nhân của căn bệnh ung thư ngực. Thì bây giờ những nhu cầu, theo bản tin cho biết thì những nhu cầu cho biện pháp hóa trị nên được giảm xuống. Và những nghiên cứu cho thấy rằng rất là nhiều những bệnh nhân thay vì sử dụng hóa trị thì họ có thể sử dụng các biện pháp thí dụ như là phẫu thuật hoặc là hormone therapy. Thì lát nữa đây anh Đỗ Phúc cũng sẽ trình bày trong bản tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là có một cái đạo luật có hiệu lực từ tháng 9 nhằm nghiêm cấm các cá nhân hoặc các cơ quan tại tiểu bang Texas từ việc ký, bao gồm luôn cả các trường công lập và các trường đại học cộng đồng, từ việc ký hợp đồng hoặc là đầu tư vào các công ty mà của Do Thái. Nhưng mà theo như những người ủng hộ thì nói rằng là phải có một cái gọi là tự do ngôn luận để có thể trình bày vấn đề này. Trong khi đó, nhiều người thì lại nói rằng là những cái nguồn tiền của tiểu bang đã hỗ trợ nhưng mà lại vi phạm vào tu chính án thứ nhất trong khuôn khổ các trường đại học. Và cuối cùng nói về một nghĩa trang ẩn sâu tại khu vực Sugarland, thì ở đây nó lại chất chứa những cái ký ức về lịch sử của cộng đồng người Latino mà chưa ai biết đến. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về trong cái khoảng thời gian những cái thập niên đó thì các nhà lãnh đạo của Rowlett là họ mong là sẽ chuyển cái khu vực công viên vốn rất là thô sơ trở thành một trong những cái con đường bên hông của xa lộ Liên bang 30 rất là giá trị. Trong cái khu vực Lake Ray Harbor thì ngay sau đó đã thu hút rất nhiều người đến đây sinh sống cũng như là sinh hoạt. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì một vụ thỏa thuận bồi thường về một vụ kiện tiền lương trả trễ dành cho các cảnh sát cũng như là sở cứu hỏa thành phố Dallas trị giá 235 triệu Mỹ Kim. Số tiền này cũng đã tạo ra một cái sự dễ dàng và đã cứu được cái hệ thống về hưu trí dành cho sở cảnh sát khỏi phải khai phá sản. Trong khi đó thì những cái cuộc điều tra kiểm tra những cái cửa tiệm bán súng trên toàn quốc thì các giới chức điều tra của chính phủ liên bang thông thường thì họ cũng tìm ra được một số những cái vi phạm về luật pháp, nhỏ thì những cái sai lầm trong cái việc giữ sổ sách về những cái vụ buôn bán súng đạn bất hợp pháp, những cái trường hợp nghiêm trọng hơn chẳng hạn như là bán súng cho những người bị cấm, thì các kiểm tra viên thông thường yêu cầu là phải rút giấy phép của những người bán súng này. Tuy nhiên cái việc này ít khi xảy ra. Và cuối cùng thì luật sư của Tổng thống Donald Trump là ông Rudy Giuliani đã công khai ngày hôm qua nói về cái quan điểm sẽ mở rộng thêm về cái quyền hành pháp của Tổng thống trong hai show truyền hình vào ngày hôm Chủ nhật. Nói rằng là Tổng thống theo đúng hiến pháp thì vẫn có thể sẽ tự ân xá cho chính mình. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đỗ Phúc.
Dạ vâng, thưa anh Quang Hương cùng chị Thu Nga, anh Khổ Nguyên cùng với quý thính giả, trở lại với cái bản tin chi tiết về việc điều trị bệnh ung thư vú ở người phụ nữ. Thì một cái nghiên cứu mới rằng gần đây đó, người ta nhận thấy rằng hầu hết những người phụ nữ bị ung thư vú ở giai đoạn đầu á, mà có thể bỏ qua hóa trị liệu một cách an toàn mà không làm ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng cái căn bệnh rất là nguy hiểm này. Chúng ta biết rằng bệnh ung thư là một cái bệnh rất là nguy hiểm, và khi nói đến ung thư thì ai cũng sợ hết cả. Khi nghe đến chữ ung thư thì hầu như là một cái tuyên án rất là tuyên án tử hình như vậy, cho nên người ta rất là lo lắng trong cái bệnh này. Và các cái bác sĩ đang báo cáo từ một nghiên cứu mang tính bước ngoặt là việc sử dụng xét nghiệm di truyền để đánh giá cái nguy cơ của từng bệnh nhân. Và cái nghiên cứu này được là một cái nghiên cứu lớn nhất từng được thực hiện để điều trị ung thư vú. Và cái kết quả sẽ dự kiến liên quan tới 70.000 bệnh nhân mỗi năm ở Hoa Kỳ và rất nhiều nơi khác. Và chúng ta biết rằng có khoảng 200, người ta dự tính là có khoảng 260.000 phụ nữ sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú trong năm nay tại Hoa Kỳ. Và trong số đó thì có người ta ước tính là có khoảng 41.000 người sẽ chết vì căn bệnh này. Chăm sóc ung thư và điều trị ung thư thường thường đã bắt đầu bằng cái hóa trị. Và chúng ta biết rằng những cái loại thuốc cũ đó thì nó mang lại rất nhiều cái tác dụng phụ. Và những tác dụng phụ này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người bệnh nhân, tới các cái cơ quan nội tạng ở bên trong, cũng như làm cho cái sự trị liệu của cái người bệnh nó càng lúc càng gặp khó khăn. Một cái nghiên cứu khác tại hội nghị phát hiện ra rằng thuốc trị liệu miễn dịch của Merck Keytruda có kết quả tốt hơn hóa trị như cái điều trị ban đầu cho hầu hết mọi người mắc cái loại ung thư phổi phổ biến nhất và ít tác dụng phụ hơn. Nghiên cứu ung thư vú tập trung vào những trường hợp mà cái giá trị của chemo, chúng ta biết chemo ngày càng bị nghi ngờ, những phụ nữ bị bệnh ở giai đoạn sớm chưa lan sang cái hệ thống bạch huyết và dương tính với hormone. Cách điều trị thông thường là phẫu thuật và tiếp theo những năm sau đó là những cái loại thuốc để ngăn chặn hormone. Mà nhưng chúng ta biết rằng có nhiều phụ nữ cũng được khuyến khích để có hóa chất giúp tiêu diệt bất kỳ một cái tế bào ung thư nào mà nó đã di căn những cái cơ quan khác ở trong cơ thể. Cái nghiên cứu cũng cho biết thêm trong số 10.273 bệnh nhân có một cái được cái xét nghiệm, thực hiện một cái xét nghiệm mới, người ta gọi là Oncotype DX, tức là một cái sử dụng mẫu sinh thiết để đo hoạt động của các cái gen liên quan đến sự tăng trưởng của tế bào ung thư và đáp ứng với liệu pháp hormone điều trị để ước tính cái nguy cơ ung thư nó tái phát. Chúng ta biết rằng khi mà điều trị ung thư đó thì người ta phải làm chemo và sau đó phải tiếp tục để mà theo dõi nó có tái phát hay không. Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Ung thư Quốc gia, một số hiệp hội và tiền thu được từ tem bưu chính ung thư vú của Hoa Kỳ. Kết quả đã được thảo luận tại Hội nghị Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ ở Chicago và được xuất bản bởi tạp chí học New England. Tất cả các phụ nữ như những người đã được nghiên cứu trên đó, thì đều được thử nghiệm gen để hướng dẫn việc chăm sóc cho họ tốt không trong việc điều trị ung thư vú, theo tiến sĩ Richard Skilgley cho biết. Và Oncotype DX thì có khoảng cái trị giá là khoảng $4,000, tức là 4.000 Mỹ Kim. Và trong đó thì Medicare và nhiều công ty bảo hiểm khác họ phải chi trả cái số tiền đó. Các thử nghiệm tương tự bao gồm một thử nghiệm được gọi là Mama Print cũng được sử dụng rộng rãi. Và chúng ta biết rằng với cái nghiên cứu này thì hy vọng rằng trong tương lai, việc điều trị ung thư vú nó sẽ có những bước phát triển càng lúc càng tiến bộ hơn để giúp cho người bệnh nhân họ có được những kết quả điều trị tốt hơn, khả năng tái phát, nguy cơ tái phát không có nhiều. Và đặc biệt là khi mà dùng thuốc, chúng ta biết rằng những loại thuốc mà trị ung thư đều là những loại hóa chất, cho nên cái nghiên cứu này người ta cố gắng làm giảm cái hóa chất này để mà tránh cái tác dụng phụ trên cái người bệnh nhân ung thư. Xin được trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý vị, cái câu hỏi trên cột báo là cho nhân viên trang bị vũ khí hay là cho nhân viên công lực, và điều nào tốt hơn cho trường học? Và hình của thống đốc Texas Greg Abbott đang ngồi trên xe lăn với vợ của ông là Cecilia, phó thống đốc Dan Patrick, thượng nghị sĩ Larry Taylor và dân biểu Greg Bonin đang chuẩn bị đặt hoa tại Santa Fe High School, nơi mà tay súng đã bắn giết vài ngày trước làm chết 10 người. Khi học sinh quay lại trường ở Georgia tháng 8, họ sẽ thấy có một hệ thống mới ở đây để bảo vệ cho họ. Trong lúc đang tưởng niệm vụ bắn giết ở Texas và toàn quốc, họ sẽ nhìn thấy nhân viên công lực sẵn sàng bảo vệ họ. Đây là hành động mới nhất bởi cộng đồng, các nhà giáo dục, các nhà soạn luật để tăng cường an ninh sau vụ giết người tại trường được kéo dài từ Santa Fe, Texas tới Portland, Florida. Theo lời của phó hiệu trưởng Georgia School, nằm ở phía nam của Fort Worth, trong Johnson County, thì nếu mà học sinh cảm thấy không được an toàn khi tới trường thì rất khó cho các em học hành. Và chương trình này đã sẵn sàng khi thống đốc Texas Greg Abbott mới đây đã cho ra thông báo 40 điểm an toàn trường học, cho đề nghị việc tăng thêm social media monitor để có thêm nhân viên công lực có mặt ở trường học. Và chỉ có một điều đó, những người leader toàn tiểu bang để có thể bảo vệ các khu học đường. An toàn trường học là điều mà bàn thảo trước tiên được đưa ra tại Texas Capitol với thống đốc, trong khi vẫn còn tưởng niệm vụ bắn giết tại trường học. Thị trưởng Laura Hill mới đây đã tuyên bố 500.000 investment cho an toàn trường học, và Forward đã được chấp thuận chia sẻ school security video kiểu in real time cho cảnh sát Forward. Ông Abbott đã đề nghị một vài điều thực tiễn như có thêm nhiều cảnh sát trường và nhân viên được huấn luyện trong nhiều khu vực và sẵn sàng nổ súng nếu bị tấn công, và được cung cấp grant có thể tới 10.000 đồng cho bất cứ campus nào muốn tăng thêm school marshal. Dân biểu Cộng hòa Forward là Stephanie Click nói phần đông người ta chỉ nghĩ tới việc dạy học khi ở trường học mà không nghĩ đến chuyện an toàn, nên chúng ta phải suy nghĩ lại điều này. Chương trình The School Marshal được sáng tạo bởi các nhà làm luật từ năm 2013 để thầy cô giáo hay các nhân viên tại các nơi công cộng hay những trường học tư có thể trang bị vũ khí và đối phó với nạn nổ súng và nhiều sự nguy hiểm khác trong khuôn viên của trường. School Marshal được cấp phải được cấp giấy phép bởi tiểu bang và huấn luyện kỹ càng để tăng cường an ninh trường học. Trở lại với Khôi Nguyên.
Xin thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết rằng là khi mà cơn bão Harvey đánh vào khu vực Houston và vùng phụ cận, gây ngập lụt cho hàng trăm ngàn ngôi nhà, cũng như đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà Harvey mang lại. Khi mà Harvey qua đi thì người ta thấy rằng là đời sống của các sinh vật hoang dã cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Trong những ngày đó, sau khi cơn bão đi qua thì người ta thấy những chú chim, những con rùa, những con cá, nói chung là các sinh vật hoang dã đều bị ảnh hưởng. Có những con bị mắc kẹt trong những cái đống đổ nát, có những con thì là bị ảnh hưởng vì vấn đề gió bão, bị gãy chân hoặc là bị gãy cánh là cái chuyện rất là bình thường. Và những giới chức thuộc cơ quan chăm sóc động vật hoang dã của Texas State Aquarium đã dành hàng đêm không ngủ để cứu những cái con vật đó sống sót qua khỏi cơn bão và cũng như chữa trị cho chúng. Thì họ đã phát hiện được thí dụ như là những con chim ở khu vực gần với vịnh Baffin về thuộc về tây nam của Corpus Christi, cũng như những con rùa, những con bồ công anh hoặc là bồ công nâu, cũng như rằng là các sinh vật biển khác bị ảnh hưởng, và họ đều đưa về khu vực viện khoa học hàng hải của trường đại học Texas ở Port Aransas hoặc là ở aquarium ở Brockport. Và đây là cả hai khu vực bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cơn bão. Họ cứu được rất là nhiều, không những chỉ những cái sinh vật ở dưới biển, mà còn cả những con chim, thí dụ như là vẹt đuôi dài, những con dê, những con gà, phải chạy trốn sau những cơn gió mưa của bão Harvey. Và khi cơn bão đi qua thì những giới chức của Viện Aquarium, Texas State Aquarium, vẫn tiếp tục để mà cứu những cái con vật này và chăm sóc chúng. Và hầu hết sau khi chúng hồi phục thì đều được trả về với thiên nhiên. Nhưng mà có một số con không qua được thì cũng đã bị thiệt mạng.
Và thì đối với nhiều người thì đây là một cái việc rất là không đáng, nhưng mà đối với các giới chức của Texas Tech Aquarium thì nó là một công việc mà họ đã làm từ nhiều năm và được xem như là một sứ mệnh đối với các nhân viên ở đây, tức là chăm sóc và bảo tồn cuộc sống của những sinh vật hoang dã. Đó là tiêu chuẩn mà Texas Tech Aquarium đưa ra gần 30 năm trước khi mà nó mở cửa ra cho để mà bắt đầu công việc của mình. Và đối với những giới chức tại đây thì bây giờ không chỉ cứu giúp hoặc là trả những con vật này về với thiên nhiên, mà họ còn định mở ra một cái trung tâm gọi rằng là trung tâm phục hồi những sinh vật hoang dã sau những cái trận thiên tai. Và dự kiến thì chi phí lên đến khoảng 20 triệu Mỹ Kim và có thể sẽ mở cửa vào năm 2021. Theo như những giới chức tại đây cho biết, đây là một phần trong những kế hoạch mà họ tính làm để mà giúp cho các động vật hoang dã này có thể phục hồi và trở lại với cuộc sống thiên nhiên một cách tốt nhất. Nhưng mà họ cũng biết đây là một cái điều khá là khó khăn, tại vì thứ nhất là vấn đề kinh phí, thứ hai là không có nhân viên để mà làm các công việc mở rộng hơn. Đối với họ thì bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Theo như chủ tịch của Aquarium cũng như là CEO là Tom Smith nói rằng là vấn đề là thời gian, tại vì theo như họ nói thì có những cái không biết trước được có những cái thiên tai hoặc là những cái thảm họa môi trường sẽ xảy ra trong tương lai hay không. Có thể năm sau hoặc có thể những năm tiếp theo. Ví dụ như vụ Deepwater Horizon cũng đã gây ra ảnh hưởng rất là nặng nề đối với đời sống hoang dã cũng như là thiên nhiên tại khu vực Vịnh Mễ Tây Cơ. Và họ nói rằng là để tránh hoặc là để sẵn sàng cho một cái thiên tai như vậy thì việc xây dựng một trung tâm phục hồi dành cho các động vật hoang dã là một nhu cầu cần thiết và để có thể sẵn sàng ứng phó với những thiên tai trong tương lai. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong cùng cái khoảng thời gian nhiều thập niên đó thì các nhà lãnh đạo ở bên Rowlett là họ mong mỏi sẽ chuyển cái công viên, cái nơi được xem là còn thô sơ, để trở thành một trong những cái con đường bên hông giá trị trên xa lộ xuyên bang 30. Và khu vực hồ Lake Ray Hubble ngay sau đó đã thu hút rất nhiều người đến sinh sống cũng như là sinh hoạt. Trong khoảng 3 năm kể từ khi những nhà xây cất địa ốc, họ đã trả cho 31.8 triệu Mỹ Kim để mua cái khu vực 257 mẫu Tây này gần với lại con đường ở Bayside, thì nó đã trở thành một trong những cái nơi bị kẹt xe nhiều nhất. Những người thường sử dụng xa lộ 30 mỗi ngày, họ đã phải chờ đợi rất lâu tại cái khu vực Bayside vì giao thông ở bên này lúc nào cũng bị kẹt mỗi ngày. Sau đó thì các nhà phát triển về địa ốc họ tin rằng họ đã nhận được những cái thông tin tốt, và đây là cái tin do phía bên bộ giao thông của tiểu bang Texas tiết lộ vào tối ngày hôm thứ Năm tại Helensside, là một dự án trị giá 138 triệu Mỹ Kim là sẽ xây thêm ít nhất là 6 len bên hông của xa lộ này, dài khoảng 2.4 mile từ khu vực hồ Lake Ray Hubble giữa thành phố Golan và thành phố Rowlett, và sẽ hoàn tất vào năm 2023. Hiện nay thì không có một con đường bên hông nào trên xa lộ này dọc theo cái con hồ Lake Hubble cả. Kế hoạch của Bộ Giao thông trong đó bao gồm sẽ mở rộng thêm cái exit của đường Del Rock. Đây là một trong những cái con đường chính ở Rowlett. Đây là một cái kế hoạch xây cất khoảng 2 năm sẽ nối liền với khu vực phía bắc của cái hồ này. Đây là cái nơi được xem là chưa từng được phát triển cho tới ngày hôm nay. Người ta cũng đã nhìn thấy là những cầu cống cũng đã được xây cất để chuẩn bị dựng lên những cái căn nhà apartment và cũng đã được thành hình. Các nhà hoạch định kế hoạch họ cho biết là sẽ có khoảng chừng 2.000 người nữa sẽ sống tại khu vực Bayside. Nối liền với lại cái khu vực Del Rock với lại phía đông của xa lộ 30 trên đường bên hông là một cái dự án mà người ta cho biết rất lớn ở cái khu vực Del Rock và là một cái con đường chính của Rowlett. Khu vực con đường này mỗi ngày có khoảng chừng 22.000 chiếc xe chạy qua và nó được xem là nối liền rất là nổi tiếng trong cái khu vực xa lộ 30 và xa lộ 66 phía bắc của quận Rowlett và Rockwell. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đỗ Phúc, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày 21 tháng 4 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 11 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. Sau đó 4 giờ là câu chuyện thời sự. 5 giờ là phần tin tức. Tiếp theo là Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và chương trình của SBGN Texas từ ngày thứ tư tới ngày chủ nhật. Thứ tư sau phòng bình luận là chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu là những phóng sự ở trong vùng trong tháng này. Và ngày thứ bảy, quý vị sẽ nghe phỏng vấn đặc biệt nói chuyện với Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và ngày chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Trời vẫn tiếp tục nóng nhưng mà hôm nay có thể là có mưa, hy vọng như vậy đúng Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Cái trận bão này nó ở một cái khu vực miền trung của Hoa Kỳ, nó có thể ảnh hưởng đến thành phố Dallas, nhưng mà đặc biệt là phía bắc của tiểu bang Texas. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng có xác suất mưa, hy vọng là có mưa và nó cũng mát đi một chút xíu, cao nhất trong ngày là 88, thấp nhất là 73. Về thông tin đường xá thì sáng ngày hôm nay cũng có một vài nơi bị kẹt xe, nhất là cái trường hợp mà chúng ta thấy khoảng thời gian này thì đường xá sửa chữa nhiều lắm. Có một số các đoạn đường cũng bị kẹt xe vì sửa chữa đường hoặc là vì những cái bảng hiệu sửa chữa. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.